Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục bước vào phần thứ 5 với tựa đề các hành vi của con người. Trong phần này chúng ta tìm hiểu một đề tài rất cụ thể, đó là hành vi của con người, hành vi của mỗi người chúng ta. Đề tài này có một ý nghĩa rất quan trọng đối với khảo luận luân lý. Thực vậy, các hành vi được thực hiện bởi một con người cụ thể, thế nên mỗi người phải chịu trách nhiệm về tất cả những gì mà họ đã biểu lộ ra bên ngoài qua các hành vi đó. Chúng ta bắt đầu với bài 26 với tựa đề con người thực hiện các hành vi. Khi nói các hành vi của con người thì điều đó có nghĩa là chúng được thực hiện bởi một con người cụ thể. Vì vậy, trước hết chúng ta đi tìm hiểu mối tương quan giữa con người với chính những hành vi của họ. Một nhỏ, nhân vị và các hành vi của nhân vị. Con người trong tính duy nhất và toàn thể là một nhân vị đã được Thiên Chúa hòa giải và kêu gọi đến tham dự vào chính sự sống của Thiên Chúa nhờ và trong Đức Kitô. Vì thế, con người với tất cả hữu thể và hiện hữu của mình cần phải hoán cải và trở nên thánh thiện để có thể được tham dự vào đời sống của Thiên Chúa. Trong viễn tượng như thế, các hành vi của con người có vị trí và giá trị như thế nào? Các hành vi là hoạt động của một nhân vị. Chúng biểu lộ tất cả những gì nhân vị là. Thực vậy, con người không phải là một hữu thể thuần linh, nhưng là một hữu thể xác hồn duy nhất. Theo đó, những chọn lựa và định hướng của con người không thể lưu lại mãi trong thế giới nội tâm, nhưng phải được biểu lộ ra bên ngoài. Các hành vi của nhân vị chính là những chọn lựa nội tại được hiện thực và cụ thể hóa ra thế giới bên ngoài một cách thể lý. Nơi và qua các hành vi, nhân vị không chỉ biểu lộ một điều gì đó về mình mà còn hiện thực chính mình nữa. Nghĩa là các hành vi này nó ảnh hưởng ngược trở lại trên chính nhân vị. Vì thế, nhân vị thực hiện các hành vi và chính những hành vi ấy góp phần xây dựng nhân vị và làm cho nhân vị phát triển theo hướng tốt hoặc xấu. Trong ý nghĩa này, các hành vi không đơn thuần là những dấu chỉ mà còn là những dấu chỉ hữu hiệu của nhân vị. Nghĩa là những dấu chỉ tạo ra chính điều mà chúng biểu tượng đối với người Kitô hữu chúng ta. Khi nói nhân vị hiện thực chính mình trong và nhờ các hành vi thì không có nghĩa là nhờ việc làm mà chúng ta có thể lập công trạng để được hưởng sự sống đời đời và để tự cứu độ mình bằng sức riêng. Không phải vì những việc đã làm mà chúng ta được chọn và được tháp nhập vào Đức Kitô, nhưng chính là nhờ hồng ân Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta trong Đức Kitô. Giáo lý dạy chúng ta rằng sau khi nguyên tổ phạm tội, con người không còn khả năng quy hướng về Thiên Chúa nếu không được lãnh nhận ân sủng chữa lành và thánh hóa. Vì vậy, các hành vi tốt lành không phải là hoạt động thuần túy của con người chúng ta, nhưng vì con người vẫn còn đó tự do để đáp lại phần nào ơn công chính hóa và ân sủng của Thiên Chúa ban tặng, nên các hành vi tốt lành là những dấu chỉ biểu lộ sự đồng thuận và sự cộng tác đắc lực của chúng ta với ân sủng của Chúa. Tuy nhiên, nhân vị không bao giờ có thể bị giản lược như một tổng thể của các hành vi đã được thực hiện. Nhân vị là một điều gì đó thật sâu xa, vô cùng phức tạp và phong phú. Nhân vị biểu lộ mình qua các hành vi, nhưng đồng thời trỗi vượt trên tất cả các hành vi. Điều muốn nói là mặc dù các hành vi là những dấu chỉ hữu hiệu của nhân vị, nhưng nhân vị tự sâu thẳm và nội tại của mầu nhiệm con người là một điều gì đó bất khả tiếp cận đối với tri thức của con người chúng ta. Nghĩa là chúng ta không thể nhận biết rõ ràng, chắc chắn tuyệt đối về hiện hữu của tha nhân cũng như của chính mình. Cộng đồng Gento dạy rằng không ai có thể biết chắc chắn về tình trạng cứu độ hoặc ân sủng của mình, bởi vì tri thức của con người không còn sáng suốt nữa để có thể lấy ra chân lý trọn vẹn về chính mình và về câu trả lời của họ trước Thiên Chúa về tình trạng luân lý của mình. Mục thứ hai, chúng ta tìm hiểu hành vi mang tính người và hành vi không mang tính người. Như chúng ta vừa nói, các hành vi là dấu chỉ hữu hiệu của nhân vị, nhưng khẳng định này không đúng tuyệt đối và phổ quát. Thật vậy, có những hành vi không biểu lộ nhân vị, chúng không phải là câu trả lời tích cực hoặc tiêu cực của nhân vị trước lời ngỏ của Thiên Chúa, bởi vì nơi các hành vi đó nhân vị không thực sự biểu lộ, bởi vì nơi các hành vi đó nhân vị không thực sự được biểu lộ và cũng không phải là chủ thể của các hành vi. Vì thế mà luân lý truyền thống phân biệt có hai loại hành vi của con người và hành vi mang tính người. Thế nào là hành vi của con người? Đây là một loại hành vi được thực hiện không theo thể thức của tính người, nghĩa là nơi loại hành vi này tính nhân vị không hoạt động, nhân vị không biểu lộ thực sự về chính mình, không quyết định về mình, không diễn tả sự đáp trả có ý thức và tự do trước lời ngỏ của Chúa, trước mệnh lệnh của lương tâm. Những hành vi thuộc loại này chúng ta có thể kể như, đó là hành vi của một người chưa có hoặc không có khả năng sử dụng lý trí, chẳng như là một em bé, một người say rượu, một người ngủ, một người điên. Hành vi của một người có khả năng sử dụng lý trí nhưng được thực hiện trong tình trạng vô thức, ví dụ như các hoạt động của trí khôn, trí tưởng tượng hoặc các giác quan, các khuynh hướng tự nhiên của chúng ta, chúng xuất hiện trước khi ta ý thức về chúng. Thế nào là hành vi mang tính người? Đây là loại hành vi được thực hiện theo thể thức của tính người, nghĩa là nơi loại hành vi này nhân vị là chủ thể của hành vi. Loại hành vi này hệ tại ở hai điều kiện thiết yếu. Thứ nhất, đó là sự nhận thức, biết rõ điều mình làm. Yếu tố thứ hai, đó là tự do, chủ ý, muốn hoàn toàn ưng thuận. Theo đó, những hành vi được thực hiện mà không hội đủ hai điều kiện nhận thức và tự do thì thuần túy là hành vi của con người. Nơi loại hành vi này, hai yếu tố ý thức và tự do hoặc đã vượt khỏi tầm kiểm soát của nhân vị, chúng bị điều khiển bởi các đam mê hoặc không được vận dụng đầy đủ. Còn nơi những hành vi mang tính người, nhân vị làm chủ và vận dụng những khả năng hoạt động của mình, đặc biệt là khả năng nhận thức của lý trí, khả năng chọn lựa của ý muốn để biểu lộ chính mình. Chỉ trong trường hợp này, nhân vị thực sự và hoàn toàn là chủ thể của hành vi, qua hành vi tự bày tỏ chính mình. Chúng ta kết bài 26 ở đây.